This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com. Hoặc quý vị có thể nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa phối hợp ba miền với chị Mộng Lan từ California. Và ngày hôm nay với anh Hoàng Tín từ Dallas, Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ tư giữa tuần hôm nay. California đã vào thu chưa chị Mộng Lan?
Dạ, chắc chắn đã vào thu rồi thưa chị Kim Thoa. Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Chị Kim Thoa và anh Hoàng Tín, bang California thật sự đã vào thu với những cái cơn mưa mát lạnh vào cuối tuần vừa qua. Và ngày hôm nay thì cao nhất là 81, thấp nhất 52. Ngày mai và 11 cũng vậy, nhiệt độ sẽ vào khoảng 78-80 và thấp nhất là 55-57 độ. Không biết tại Dallas thì như thế nào thưa Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan và chị Kim Thoa. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Đà Lạt, Phú Quốc của chúng tôi là 78 độ, bầu trời có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay thì buổi chiều sẽ có những cái cơn mưa đổ xuống trong khu vực Đà Lạt, Phú Quốc với khoảng 60% cơ hội mưa. Cao thấp cho ngày hôm nay là khoảng 81 và 69. Cao thấp cho cái ngày mai thứ năm, thưa quý vị, đó là 80-65. Hai ngày này chúng ta sẽ có được cái nhiệt độ là 80, nhưng mà bắt đầu vào bước qua ngày thứ sáu sắp tới đây, kể từ thứ sáu là nhiệt độ nó sẽ xuống khoảng cỡ 70 mấy độ thôi, thưa quý vị. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Không biết là tại Houston như thế nào, thưa chị ạ?
Dạ vâng. Houston ngày hôm nay thì trời cũng hơi hầm bởi vì trần mây thấp và cơ hội mưa thì 30%. Bây giờ đã là 85 độ rồi, thưa quý vị, cũng là độ cao nhất trong ngày. Tối nay xuống thấp 74, ngày mai cơ hội mưa tăng lên 50% và nhiệt độ tương tự 84-85 và buổi tối cũng 70-71. Sang đến ngày thứ sáu thì trời sẽ đẹp vào ban đêm xuống thấp 64 độ và ngày cuối tuần thật là đẹp, không có mưa và buổi tối sẽ xuống thấp 58. Vâng, mời chị Mộng Lan với bản tin thế giới đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý khán giả, hôm nay thì giữa lúc thời tiết xấu cản trở đà tiến của các lực lượng đang tiến vào thành phố Mosul do nhà nước Hồi giáo kiểm soát, một tổ chức cứu trợ cảnh báo rằng thường dân trong thành phố đang lâm nguy giữa lúc trận chiến giành quyền kiểm soát thành phố này trở nên ác liệt. Ông Wolfgang Grassmann thuộc Hội đồng tị nạn Na Uy nói rằng tổ chức của ông đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tổ chức cứu trợ này cho biết hàng ngàn thường dân đã chạy khỏi thành phố. Rất nhiều người bị những tay bắn sẻ giết chết hoặc trở thành nạn nhân của những chất nổ. Những người còn lại đang cấp thiết cần lương thực, nước uống và thuốc men. Tình trạng thiếu thốn đó ngày càng trầm trọng hơn. Các lực lượng đặc biệt Iraq đã tiến vào các khu ngoại ô thành phố hôm thứ Ba, chỉ hai tuần sau khi chiến dịch tái chiếm Mosul, thành phố lớn hàng thứ nhì của Iraq khởi sự. Và hai năm sau, khi Mosul rơi vào tay của quân nhà nước Hồi giáo. Một tướng lãnh Iraq nói các binh sĩ đã chiếm được một tài truyền hình ngày 1 tháng 11 trước khi một trận bão cát quét qua, kết thúc các cuộc giao tranh. Thiếu tướng Haider Fathi được hãng thông tin AP dẫn lời nói rằng không có hoạt động quân sự nào được lên kế hoạch hôm nay vì thời tiết quá xấu. Xin trở lại với Hoàng Tín.
Tình châu Á, kính thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong ngày hôm nay cũng đã tuyên bố là đã cung cấp một cái gói tài chánh gần khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm những cái viện trợ, tiền viện trợ, những cái khoản vay cũng như là đầu tư cho Myanmar sau cái cuộc hội đàm với cố vấn nhà nước là Aung San Suu Kyi. Gói viện trợ 800 tỷ yen, tức là tương đương khoảng 77 đô la, sẽ được cung cấp cho Myanmar theo từng giai đoạn trong vòng 5 năm. Thủ tướng Abe đã cho hay như vậy và trích theo nguồn tin của hãng thông tấn AFP. Chương trình viện trợ này được thiết kế nhằm giúp xây dựng đất nước Myanmar thông qua phát triển cân bằng. Ông Abe nói là trong cái cuộc họp báo chung với bà Suu Kyi sau cái cuộc hội đàm hai bên. Khoảng 40 tỷ yen sẽ được dùng để hỗ trợ xúc tiến đoàn kết ở những cái khu vực xảy ra xung đột sắc tộc kéo dài nhiều năm ở Myanmar. Bà Suu Kyi cũng đã gửi lời cảm ơn Nhật Bản đã giúp đỡ đất nước bà. Những sự hỗ trợ như thế này sẽ giúp cho Myanmar xây dựng hòa bình và tự phát triển. Bà Suu Kyi nói như vậy. Thưa quý vị, bà này đã đến thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào cái ngày 1 tháng 11 trong cái chuyến thăm Nhật Bản kéo dài 5 ngày. Xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, lực lượng tuần duyên của Nam Hàn hôm qua lần đầu tiên đã bắn vào các tàu cá của Trung Cộng đánh bắt cá trái phép trong lãnh hải của quốc gia nằm trên bán đảo Triều Tiên. Một giới chức của Nam Hàn hôm nay 2 tháng 11 cho biết rằng không có thương vong trong vụ này. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tàu tuần duyên của Nam Hàn hành động mạnh tay như vậy kể từ khi mà lực lượng của Nam Hàn tháng trước tuyên bố sẽ áp dụng chính sách sử dụng súng cứng rắn hơn đối với các tàu cá của Trung Cộng. Tranh cãi về việc đánh bắt cá trái phép đã làm tổn hại quan hệ giữa Nam Hàn và Trung Cộng nhiều năm qua và đã từng xảy ra nhiều vụ đụng độ giữa tuần duyên của Nam Hàn và các thuyền viên của Trung Cộng. Giới chức tuần duyên của Nam Hàn cho rằng lệnh nổ súng được đưa ra trong khi lực lượng của Nam Hàn đối đầu với khoảng 30 tàu cá của Trung Cộng hoạt động trái phép trong vùng biển Hoàng Hải. Và họ đã cho biết rằng là tàu của Trung Cộng đó đã cố tình đâm vào tàu của Nam Hàn, thành ra dù rằng là Nam Hàn đã nhiều lần cảnh cáo. Lúc đầu tuần duyên của Nam Hàn chỉ bắn chỉ thiên, nhưng mà sau đó được lệnh bắn vào mũi tàu của Trung Cộng. Hai tàu cá của quốc gia đông dân nhất thế giới, tức là Trung Cộng, đã bị giữ trong vụ này. Hôm nay đó, 2 tháng 11, trong một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên của Trung Cộng nói rằng họ hết sức thất vọng về vụ này. Và theo tin tức của hãng thông tấn Reuters, thì phát ngôn viên của Trung Cộng cũng thúc giục Nam Hàn kiềm chế, không có hành động quá đáng làm hại đến người Trung Cộng. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Tin bên Pháp cho biết rằng nhà chức trách Pháp đã bắt đầu di chuyển trẻ tị nạn bằng xe buýt từ Calais tới các trung tâm trên khắp nước để làm thủ tục giấy tờ. Những đứa trẻ vị thành niên đang tạm trú trong những container chở hàng tại khu trại khép kín dưới tên Rừng Già đã bị chính quyền Pháp đóng cửa hồi tuần trước. 3 chiếc xe buýt chở một nhóm nam thanh thiếu niên ra khỏi trại vào sáng sớm hôm nay. Chính quyền địa phương hy vọng trước cuối ngày có thể di chuyển tất cả là 1.500 thiếu niên không có người lớn đi kèm ra khỏi Calais trên 30 chiếc xe buýt. Chính quyền Pháp đã dời 5.000 người tị nạn đã trưởng thành ra khỏi Calais hồi tuần trước, nhưng số phận của những đứa trẻ tị nạn vẫn chưa được rõ rệt. Người di dân đến từ Trung Đông và Châu Phi đã tụ tập về khu trại này trong 18 tháng qua với hy vọng có thể vượt eo biển Manche sang Anh Quốc. Khu trại bẩn thỉu, vô luật pháp, quá tải gần cảng Calais của Pháp đối diện với eo biển Manche đã trở thành một biểu tượng của cuộc khủng hoảng di dân và là một vết nhơ đối với nước Pháp. Xin mời Hoàng Tiến.
Tình châu Á được tiếp tục. Kính thưa quý vị, ông cựu tổng thống Philippines là ông Ramos đã bỏ rời ông Duterte. Cựu tổng thống rất là có uy tín tại Philippines, ông Fidel Ramos đã quyết định thôi không làm đặc phái viên phụ trách Trung Cộng cho đương kim tổng thống Duterte. Chính ông Duterte đã loan báo cái vụ từ chức này vào cái ngày hôm qua 1 tháng 11. Năm nay, 88 tuổi, ông Ramos là một chính khách lão luyện, đã đóng một cái vai trò then chốt trong cái chiến dịch lật đổ chế độ Marcos trước khi mà lên làm tổng thống Philippines từ năm 1992 cho đến năm 1998. Từ khi mà ông Duterte nhận chức vào cuối tháng 6, thì ông Ramos là một đồng minh rất là đắc lực của tân tổng thống này. Trước báo chí trong ngày hôm qua, thì ông Duterte cũng đã giải thích là ông Ramos bất đồng với ông trên hai cái chủ đề. Đó là chiến dịch chống ma túy và cái chính sách ngoại giao xa rời Mỹ. Ông Duterte đã cho là ông Ramos là một nhà quân sự từng được đào tạo ở West Point và không muốn đối đầu với Mỹ. Cựu Tổng thống Ramos được đề cử là đặc sứ của ông Duterte bên cạnh Trung Cộng để mà cải thiện quan hệ rất căng thẳng giữa Philippines và Trung Cộng. Tháng 8, ông đã đến Hồng Kông để làm tan băng, thế nhưng đã vắng mặt trong cái chuyến đi Trung Cộng vào tháng 10 của ông Duterte. Trên đài GMA7, cựu Tổng thống Ramos cũng giải thích ông từ chức vì đã hoàn thành cái nhiệm vụ. Nhưng qua lời lẽ của ông Duterte, thì giới phân tích đã nhìn thấy những cái bất đồng sâu đậm giữa hai ông Ramos và Duterte. Ông Ramos là một trong những cái chính khách hiếm hoi công khai chỉ trích cái chiến dịch chống ma túy của ông Tổng thống mới, đã làm cho hơn khoảng 4.000 người thiệt mạng. Về chính sách ngoại giao, chủ trương chia tay với Hoa Kỳ của đương kim Tổng thống, thì ông Ramos vào tháng 10 vừa qua cũng đã tự hỏi, chúng ta đang từ bỏ hàng thập niên về cái đối tác quân sự, phối hợp chiến thuật, trang bị vũ khí, tinh đồng đội một cách dễ dàng như thế sao? Và kính thưa quý vị, cũng liên quan đến chính sách đối ngoại của Philippines, phát biểu trước báo chí vào tối ngày hôm qua, thì Tổng thống Philippines đã cho biết là ông muốn tổ chức các chiến dịch quân sự cũng như là cảnh sát chung với lại Malaysia chống lại lực lượng Hồi giáo Abu Sayyaf đang hoành hành ở miền nam Philippines, bắt cóc thủy thủ ở dọc vùng ranh giới trên biển giữa hai bên, tác hại đến thương mại. Theo ông Tổng thống này, thì giải thích với vấn đề sẽ là một cái ưu tiên hàng đầu trong cái lịch trình làm việc của ông Duterte gặp Thủ tướng Najib Razak và những cái lãnh đạo cấp cao khác tại Malaysia vào tuần tới đây, thưa quý vị. Xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, giữa lúc mà thời tiết xấu ngày hôm nay 2 tháng 11 cản trở đà tiến của các lực lượng đang tiến vào thành phố Mosul do nhóm nhà nước Hồi giáo kiểm soát, thì một tổ chức cứu trợ cảnh cáo rằng thường dân trong thành phố này đang lâm nguy giữa lúc mà trận chiến giành quyền kiểm soát thành phố trở nên ác liệt. Đại diện Hội đồng tị nạn Na Uy nói rằng tổ chức của ông đang chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Ông bảo rằng mạng sống của 1.200.000 thường dân đang lâm nguy và tương lai của toàn thể đất nước Iraq đang bấp bênh. Tổ chức cứu trợ này nói rằng hàng ngàn thường dân đã chạy ra khỏi thành phố, rất nhiều người bị những tay bánh xe giết chết hoặc trở thành nạn nhân của các chất nổ. Những người còn lại cần thiết rất là nhiều lương thực, nước uống và thuốc men. Tình trạng thiếu thốn đó ngày càng trầm trọng hơn. Và các lực lượng đặc biệt Iraq đã tiến vào các khu ngoại ô thành phố hôm qua, 2 tuần sau khi chiến dịch tái chiếm Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq khởi sự, và 2 năm sau khi mà Mosul đã rơi vào quân của nhà nước Hồi giáo. Một tướng lãnh của Iraq nói rằng các binh sĩ đã chiếm được một đài truyền hình hôm qua trước khi một trận bão cát quét qua kết thúc các cuộc giao tranh. Và thiếu tướng này dẫn được hãng thông tấn AP dẫn lời nói rằng là không có hoạt động quân sự nào được có kế hoạch hôm nay là bởi vì thời tiết xấu. Vâng, và thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ đến với quý vị.
Chương trình Obamacare năm 2017 sẽ có nhiều thay đổi. Một vài hãng bảo hiểm sẽ rút khỏi thị trường hoặc tăng giá từ 20 đến 60%. Quý vị cần phải bổ túc hồ sơ trước ngày 15 tháng 12 để xin tài trợ và chọn lại bảo hiểm. Mọi thắc mắc hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài là nơi duy nhất có thể liên tục kiểm tra hồ sơ với chính phủ để bảo hiểm không bị gián đoạn hay mất tiền tài trợ. Phục vụ gần 10.000 người Việt trên vòng 50 tiểu bang. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133. 1-855-279-3133.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu sữa bột dinh dưỡng Sumil Beauty, giúp tăng cường sức khỏe, giảm đau viêm khớp và nổi tiếng giúp làm mờ các vết nám trên da mặt. Sau đây là lời chia sẻ của một khách hàng nói về sự hiệu nghiệm của Sumil Beauty.
Đánh liều với lại cái da của em á, nó nám ghê lắm mà. Nám mà mụn nó cứ chưa khỏi cái này thì nó đã ra cái khác rồi.
Mà nám với mụn thì bao lâu, nó bao nhiêu năm rồi?
Lâu rồi anh, cả 20, hơn 20 năm rồi đấy.
Rồi.
Cho nên á, em uống cái sữa của anh em thích quá trời luôn á.
Bây giờ cái nám thì nó đỡ được bao nhiêu phần trăm?
Nó cũng đỡ được 50% rồi đấy anh. Mấy đứa em nó nói là chứ mặt chị lúc này cũng đỡ tàn nhang rồi, đỡ đổi mồi rồi. Bây giờ mà em uống cái này chịu rồi á, là em cứ cái sữa này em uống.
Muốn biết thêm chi tiết về Sumi Beauty, xin gọi Supplement Depot 1-800-290-6075, 1-800-290-6075, website thuocbo.com.
Đón lễ tạ ơn năm nay, đừng bỏ qua chương trình văn nghệ hấp dẫn đầy ấp tiếng cười với những giọng ca vàng như Quỳnh, Quang Lê, Phi Nhung, Quách Tuấn Du, nhóm hài Kiều Anh, Hoàng Nhất và đệ nhất MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Chương trình Thanksgiving Concert diễn ra lúc 9:30 tối thứ Bảy, 26 tháng 11 tại Grand Ballroom bên trong Asia Times Square. Giá vé bắt đầu từ 35 đồng đang được bán tại Hồng Kông Marketplace Dallas, Hồng Kông Marketplace Grand Prairie và nhà hàng The Pear. Đừng bỏ qua show hấp dẫn nhất mùa lễ tạ ơn năm nay, Thanksgiving Concert tối thứ Bảy, 26 tháng 11 tại Grand Ballroom bên trong Asia Times Square.
Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính, sắp bị ngân hàng kéo nhà, thẻ tín dụng nợ hoài không dứt, xin hãy đến với văn phòng tài chính Minh Hiếu. Đây là 2 chương trình trợ giúp của Tổng thống Obama giúp cho quý vị không mất nhà, không cần khai phá sản. Thời gian có hạn, xin hãy liên lạc ngay với văn phòng dịch vụ tài chính Minh Hiếu 214-603-5500.
Tôi là Hoàng Minh Hiếu, giám đốc của văn phòng dịch vụ tài chính. Minh Hiếu sẽ giúp cho quý vị cách thức giảm tiền nhà hàng tháng, giúp cho quý vị giảm nợ tiền thiếu thẻ tín dụng và giúp cho quý vị sửa và phục hồi điểm tín dụng.
214-603-5500.
Bánh mì Sài Gòn Daily trong khu chợ Hiệp Thái Garden hiện nay mở cửa đủ 7 ngày trong tuần.
Bánh mì Sài Gòn Daily Garden chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng.
có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Thác Xịt, các loại chè lạnh, sinh tố. Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái, Garland, 972-272-3145.
972-272-3145.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, trở lại với phần thứ nhì của thời sự buổi trưa với tin Hoa Kỳ. Mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đang bị chỉ trích gay gắt vì đã xen vào cuộc vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ sau khi giám đốc của cơ quan này loan báo ông sẽ duyệt lại cuộc điều tra về email của bà Hillary Clinton. Những cơ quan của liên bang này lâu nay vẫn cố gắng tránh can dự vào chính trị đảng phái để bảo toàn sự độc lập và thẩm quyền của mình. Nhưng năm nay thì FBI đã bị cuốn vào việc điều tra cả hai ứng cử viên hàng đầu. Riêng về phần bạc Clinton, thứ sáu tuần vừa qua FBI loan báo họ đang duyệt lại một loạt những email mới phát giác thấy có thể dẫn đến nhiều thông tin hơn về cách thức mà bà Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, giải quyết thông tin mật trong email khi bà còn là nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ từ năm 2009 đến năm 2013. Giám đốc FBI James Comey trước đây trong tháng 7 đã chấm dứt cuộc điều tra về cách thức mà bà Clinton giải quyết những cái email chứa thông tin mật này, tuyên bố rằng bà đã cực kỳ bất cẩn nhưng nói không đến mức phải đưa ra cáo buộc hình sự nhắm vào bà. Với việc xem xét loạt email mới nhất này thì FBI đang cố gắng xác định xem chúng có chứa những cái thông tin mật hay không, và nếu có thì liệu chúng có chứa bằng chứng cho thấy có những nỗ lực nào để che giấu những email này khỏi những nhà điều tra hay không. Đối thủ của đảng Cộng hòa của bà Hillary Clinton là Donald Trump cũng bị FBI để mắt tới. Những đặc vụ FBI mùa hè vừa rồi để điều tra những liên kết khả dĩ với những cố vấn của ông Trump và những nhân vật tài chính của Nga. Khi điều tra vụ xâm nhập email của phe Dân Chủ thì FBI đã tìm hiểu xem liệu Nga có đang tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống để có lợi cho ông Trump hay không bằng những vụ tấn công mạng. FBI cũng điều tra thứ có thể là cái chỗ liên lạc email bí mật giữa tổ chức của ông Trump, tập đoàn kinh tế tư nhân của ông với một ngân hàng Nga. Không có cuộc điều tra nào đã đưa tới bất cứ bằng chứng thuyết phục nào cho thấy là ông Trump có liên hệ trực tiếp với chính phủ Nga. Và cơ quan FBI bây giờ tin rằng vụ xâm nhập email của phe Dân Chủ là một nỗ lực của Nga nhằm gây gián đoạn cuộc bầu cử thay vì giúp ông Trump đắc cử. Trở lại với anh Hoàng Tính.
Tình kinh tế Hoa Kỳ. Kết thúc vì doanh thu xe hơi tháng 10 đã giảm so với cùng kỳ của năm trước, trong khi các nhà sản xuất thì ra sức để mà duy trì cái nhu cầu cao trong thời gian gần đây. Hãng GM là một cái nhà sản xuất lớn nhất nước báo tin là doanh thu trong tháng qua đã giảm 1.7% so với cùng kỳ của năm ngoái. Fiat Chrysler đã ghi nhận doanh thu giảm 10%, trong khi mà doanh thu của Toyota cũng đã giảm khoảng 8.7%. Trong khi đó thì Ford hoãn cái ngày báo cáo bởi vì ảnh hưởng của cái hỏa hoạn tại cái bạc doanh. Về phân tích phỏng đoán là cái doanh thu xe hơi tháng 10 giảm bởi vì ảnh hưởng của cái bão Matthew và vì thiếu sáng kiến khuyến mãi. GM cho hay doanh thu bán lẻ đã tăng 2.5%, cao hơn bán xe cho doanh nghiệp và công ty cho thuê xe. Viên chức thương mại của GM cũng đã xác nhận bán lẻ là lợi hơn. Toyota cho biết thì doanh thu xe hạng sang của hãng này như là xe Lexus cũng đã giảm khoảng 6.2%. Có tin là một số nhà sản xuất dự định giảm sản lượng vì thấy cái nhu cầu yếu đi, thưa quý vị. Xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay bản tin mới nhất cho thấy rằng một tờ báo chính thức của cái tổ chức mà gọi là KKK đó đã có những cái dòng chữ ngay trên trang nhất biểu hiện là sự ủng hộ cho Donald Trump. Ngay trên trang nhất của cái tờ báo mới nhất, tờ gọi là Crusader, đã có một cái hàng tựa để là Make America Great Again, giống như là cái gọi là cái logo của ông slogan của ông Donald Trump trong suốt cái chiến dịch tranh cử của ông là làm cho Hoa Kỳ gọi là vĩ đại trở lại. Thì ngay lập tức những cái tuyên bố trên cái trang nhất của cái tờ báo của chính thức, coi như chính thức của KKK này đã khiến cho tổ chức vận động tranh cử của ông Trump đã lên tiếng là gọi là phản ứng, phản đối lại. Họ bảo rằng là theo như lời phát ngôn viên của tổ chức tranh cử vận động của ông đó, ông Trump đó, họ tuyên bố rằng là nhóm tranh cử của ông chống đối tất cả mọi hình thức mà có tính cách gọi là thù hận, mà cái tổ chức KKK này chúng ta đã thường biết đến rằng một cái tổ chức nữa là rất là kỳ thị, và hồi cái thời xưa là họ chuyên môn chụp, nghĩa là đeo những cái chùm, những cái khăn mà chỉ khoét hai cái lỗ mắt ra, hở ra, những cái đội cái mũ trắng, và chuyên môn là đi giết người mà để kỳ thị chủng tộc. Thành ra họ đã lên tiếng gọi là chống lại, là họ không có hề ủng hộ những cái sự ủng hộ của cái nhóm này, bởi vì cái nhóm này là biểu tượng cho những cái gì hận thù và kỳ thị. Thì cái người mà gọi là pastor, là cái người mục sư mà viết, là Thomas Frob á, người đã viết về cái bài này trên cái trang nhất của cái tờ Crusader, thì họ bảo rằng, họ nói với tờ Washington Post rằng là thật ra đó, cái hàng tựa trên cái tờ báo Crusader này không có chính thức gọi là coi như ủng hộ cho ông Trump, họ chỉ có diễn tả là cái sự nghĩa là hỗ trợ cho ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa một cách nhẹ nhàng, là họ ủng hộ cho việc mà nếu mà có thể làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại như cái mục tiêu mà ông đã đề ra trong cái chiến dịch tranh cử của ông. Thì đây là một trong những bản tin mới nhất. Và bây giờ thì cảm ơn chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín đã cùng Kim Thoa gửi đến những phần thời sự buổi trưa. Chúc cho bữa trưa, cơm trưa của các anh chị và quý thính giả, đây là niềm vui và rất là ngon miệng. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong chương trình này ngày mai.
Kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Hilton và Đà Lạt. Hoàng Tín cảm ơn quý vị đã đào chọn chương trình này để theo dõi, và còn quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Tin vui, Teletron Dallas Forward tưng bừng kỷ niệm đệ tam chu niên, cảm tạ khách hàng bằng nhiều chương trình vô cùng hấp dẫn.
Thứ bảy ngày 5 tháng 11 từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều, cheerleader của đội basketball NBA Dallas Mavericks sẽ biểu diễn nhảy múa, chụp hình lưu niệm và ký tặng poster miễn phí.
Chủ nhật 6 tháng 11 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, nhạc hội tạ ơn với nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng:
Mai Thiên Vân, Hương Thủy,
Lương Tùng Quang, Nguyễn Hồng Nhung,
Thanh Lan, Đặng Thế Luân,
Mai Thanh Sơn, Huỳnh Phi Tiễn,
Phương Hầm Quế, Henry Trúc,
hài kịch Hoài Tâm Trang Thanh Lan,
MC Nam Lộc, Lena Nguyễn,
Giáng Ngọc và tài tử Kiều Trinh. Nhạc hội tạ ơn chủ nhật 6 tháng 11 hoàn toàn miễn phí, không bán vé.
Happy Anniversary! Từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 7 tháng 11, Teletron đã hạ giá đến 80% off tặng quà giá trị, trả góp đến 4 năm không tính tiền lời. Neda Medical Chair làm tại Nhật chỉ 183 đồng một tháng.
Bình thủy con voi làm tại Nhật, gói Memory Foam, nồi cơm điện, Food Container Made in Korea, chỉ 1 đồng dành cho 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày.
Teletron Dallas Forward trong khu chợ Hồng Kông Grand Prairie, 972-660-8999, 972-660-8999.